Phẩm Phật Đạo. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật rằng: Bồ Tát, thế nào là thông đạt Phật Đạo? Bồ Tát thực hành phi đạo, trái đạo là thông đạt Phật Đạo. Lại hỏi: Thế nào là Bồ Tát thực hành phi đạo? Nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, đến ở trong loài súc sanh mà không có những lỗi vô minh kiêu mạn, đến ở trong ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ công đức, đến ở cảnh sắc và vô sắc giới mà không cho là thù thắng, hiện làm tham dục mà không nhiễm đắm, hiện làm giận dữ mà đối với chúng sanh không có ngại gì, hiện cách ngu si mà dùng trí tuệ điều phục tâm mình, hiện làm hạnh tham lam bỏng sẻn mà bỏ tất cả của cải không tiếc thân mạng, hiện phá giới cấm mà ở trong tịnh giới, đến như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt, hiện làm giận dỗi mà thường từ bi nhẫn nhục, hiện làm lười biếng mà siêng tu các công đức, hiện làm loạn ý mà thường niệm ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và sức thế gian, hiện làm vua dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh, hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sanh mình cũng như cầu đò, hiện làm tất cả các phiền não mà lòng thường thanh tịnh, hiện vào trong chúng ma mà thuận theo trí tuệ của Phật, không theo đạo giáo khác, hiện làm thinh văn mà nói các pháp chưa từng nghe cho chúng sanh, hiện vào hàng bích chi Phật mà thành tựu lòng đại bi giáo hóa chúng sanh, hiện vào hàng nghèo nàn mà có tay đầy đủ công đức, hiện vào hàng tàn tật mà đủ tướng tốt trang nghiêm thân mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đồng nghe thiền sĩ Chân Thiền đã đọc qua phần kinh văn. Bây giờ thì thầy xin lặp lại từng đoạn kinh văn và thầy sẽ giảng từng đoạn để cho tất cả quý đại chúng hiểu rõ cái ý nghĩa của phẩm Phật Đạo. Bây giờ thì Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật rằng: Bồ Tát thế nào là thông đạt Phật Đạo? Di Ma Cật trả lời: Bồ Tát thực hành phi đạo là thông đạt Phật Đạo. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Thế nào là Bồ Tát thực hành phi đạo? Ông Di Ma Cật trả lời: Nếu Bồ Tát gây ra năm tội vô gián mà không buồn giận, đến ở trong địa ngục mà không tội cấu, đến trong loài súc sinh mà không có lỗi vô minh kiêu mạn, đến trong loài ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ công đức, đến trong cảnh sắc và vô sắc mà không cho là thù thắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái phẩm Phật Đạo, một phẩm rất là đặc biệt và thù thắng trong cái quyển kinh Di Ma Cật. Bởi vì cư sĩ Di Ma Cật nương theo câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà giảng giải trình bày rất là đầy đủ đạo hạnh của một vị Bồ Tát. Khi nghe Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Bồ Tát thế nào là thông đạt được Phật Đạo? Đây là một cái câu hỏi được đặt ra. Và câu hỏi này tất cả quý đại chúng thấy rằng nếu mà mình chưa có đặt về cái con đường tu thì quý vị sẽ không có thể nào trả lời được cái câu hỏi này. Và bây giờ cái câu hỏi này nếu mà được đặt để hỏi các hàng chư tăng và các hàng cư sĩ trong cái thời mạt pháp này thì cái câu mà trả lời nó sẽ được nương theo kinh sách mà nó giải bài. Chẳng hạn như các vị đó có thể giải bài như sau: nếu mà các vị Bồ Tát muốn thông đạt về Phật Đạo thì trước hết phải nghiên cứu kinh điển, Tâm của các vị đó phải thường nương theo tu tứ vô lượng tâm, lòng phải đầy đủ từ bi hỷ và xả, và thực hành theo sáu pháp ba la mật vân vân. Đây là những cái lời nói mà nó nương theo kinh sách. Nhưng ở đây tất cả quý đại chúng thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật đã trả lời không có nương vào kinh sách, mà là theo cái bản tâm tu chứng của chính cư sĩ. Câu trả lời này nó đã làm nổ tung mọi tri kiến của chúng nhân thiên đang sống trong tam giới. Bồ Tát muốn thông đạt được Phật đạo phải thực hành phi đạo A Di Đà Phật. Đây là một cái câu là nó phá vỡ tất cả những cái tri kiến của nhân thiên. Hầu hết chúng sinh trong cái thời buổi này nương theo văn tự, nương theo âm thanh sắc tướng mà tu. Nhưng hôm nay qua cái phẩm Phật đạo của kinh Di Ma Cật, quý vị thấy ngài Di Ma Cật đã làm nổ tung tất cả tri kiến của hàng chúng nhân cũng như là chúng chư thiên trong ba cõi dục, sắc và vô sắc giới. Từ đó tới giờ thì quý vị biết rằng trên thế gian này, nếu mà bàn luận đến chữ đạo thì quý vị chỉ có thấy có hai chữ mà người ta thường để ý đến, đó là thiện và ác. Và nếu mà được gọi bằng một cái mỹ từ nó đẹp hơn thì gọi là chánh đạo và tà đạo. Từ xưa đến nay tất cả quý đại chúng thấy cũng vì hai chữ chánh và tà này mà thế gian của mình không một ngày được an ổn và bình yên. Ai cũng vậy, ai cũng vỗ ngực, cũng xưng đạo mình, đạo của chính mình là chánh và của kẻ khác là tà. Sự bảo thủ, sự cố chấp này nó tạo ra biết bao nhiêu là cảnh đổ máu trong nhân sinh. Quý vị thấy ngày hôm nay đạo rất là nhiều, đủ mọi thứ hình thức đạo, nhưng mà ai cũng cố chấp và bảo thủ, nói rằng đạo của mình là chánh, đạo của những người mà khác với mình nó là tà. Thành ra nó sanh ra biết bao nhiêu là những cái sự mà kết thù, kết oán, những cái nhân quả. Quý vị thấy ở bên Ấn Độ, thường thường mà nổ bom nó đem lại ở những cái nhà thờ, vào ở những cái chùa chiền nó nổ. Đây là cái chỗ mà tranh chấp hai chữ chánh và tà. Như vậy hôm nay thì ngài Di Ma Cật ngài nói một câu mà thật sự ra tất cả đại chúng phải cảm ơn, và chính cái câu này nó đã làm thức tỉnh chúng sinh đang ngụp lặng đau khổ trong cái chánh và tà, với một câu nói hết sức là siêu việt: Bồ Tát phải thực hành phi đạo mới thông được Phật pháp. Thật vậy, quý đại chúng đều biết rằng các Bồ Tát, các ngài nhờ tư duy, các ngài nhờ thiền định mà các ngài diệt trừ được cái ngã chấp, và các ngài diệt trừ được pháp chấp. Do đó trong tâm của các ngài nó trong sáng, giống như là minh cảnh đài. Quý vị thấy cái chữ minh cảnh đài thầy dùng đây là thầy nói về cái cảnh giới mà lúc Lục Tổ Huệ Năng trình bày về cái sự mà minh tâm kiến tánh của ngài. Trong đó ngài đã nói rằng cái tâm của mình nó trong sạch, nó sáng như là minh cảnh đài. Do đó ở trong đó không có một vật nào, vì vậy mà không có phiền não và không có trần ai. Thì Bồ Tát cũng vậy, tâm Bồ Tát trong sáng như minh cảnh đài, trong đó nhất như không một vật. Tâm không còn vướng mắc vào tất cả niệm chánh và niệm tà. Đây chính là cảnh giới phi đạo của Bồ Tát. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị học về cái cảnh giới phi đạo để thông đạt được cái Phật đạo. Mà cảnh giới phi đạo tức là cảnh giới minh cảnh đài, cảnh giới nhất như của bản tâm, không có niệm chánh và tà nó làm vướng bận trong đó. Khi mà thầy giảng đến cái chỗ này thì chắc chắn rằng trong đại chúng có người được cái tâm bình lặng thanh tịnh, quý vị sẽ được cái nhất như. Quý vị nhìn lại trong tâm quý vị đi, nó không còn một cái sự vướng mắc nào hết. Đây chính là cái vô cảnh giới phi đạo của Bồ Tát. Bây giờ thì ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi tiếp: thế nào là Bồ Tát thực hành phi đạo? A Di Đà Phật. Khi mà ông Di Ma Cật ông nói về cái phi đạo, nhưng mà cái chỗ này là sự cái từ bi vô lượng của Bồ Tát Văn Thù. Thật sự đối với ngài Văn Thù Sư Lợi thì cái câu này ngài hiểu quá rõ, bởi vì ngài tượng trưng cho trí tuệ của một cái bậc đẳng giác Bồ Tát, thì có lẽ nào ngài không biết chuyện này. Nhưng mà tại sao ngài lại đặt ra câu hỏi như vậy? Là tại vì ngài biết rằng cái người đối diện với mình là một vị pháp thân đại sĩ, là một một vị có trí huệ siêu việt. Cái vị này sẽ nương theo cái câu hỏi của mình sẽ trình bày rõ ràng để cho những chúng nhân và thiên họ nương theo đây mà họ tu hành hầu thông đạt được cái Phật đạo. Và ngược lại cư sĩ Di Ma Cật thì ngài có tha tâm trí. Tất cả quý đại chúng biết rằng các đại sĩ Bồ Tát, các ngài đều có thập lực của Bồ Tát, trong đó có tha nhân trí là một trong thập lực của Bồ Tát. Do đó cư sĩ Di Ma Cật biết được cái ý nghĩa của ngài Văn Thù Sư Lợi, cho nên câu trả lời của ngài không nương vào văn tự và kinh điển. Cái câu hết sức là siêu tuyệt, một cái câu rất là tuyệt vời, một cái câu mà trả lời thầy bảo đảm rằng không có một vị thiền sư hay là một cái vị quốc sư nào mà trả lời được cái câu này hết. Bồ Tát thực hành phi đạo, đây là một câu mà đã chặt ngã tất cả những cái văn kiến, những cái tri kiến mà từ hồi đó giờ người ta chấp nhất, người ta đưa vào trong tâm để người ta làm bảo, để người ta bảo thủ đó là cái sự tu của người. Ông chặt ngã hết, qua cái chữ phi đạo là nó đã rõ ràng hết rồi. Cư sĩ Di Ma Cật trả lời như sau: nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu. Bây giờ nói đến cái năm tội vô gián thì tất cả quý đại chúng biết đây là những cái việc mà nó đưa những người phạm tội vào ở trong cái địa ngục vô gián. Tại sao gọi là vô gián? Là tại vì trong cái địa ngục này, khi mà quý vị vào trong đây rồi đó, quý vị muốn được một phút để mình nghỉ ngơi thôi cũng không được nữa. Cái sự hành hình nó cứ tiếp diễn, nó không bao giờ để cho mình được ngơi nghỉ dầu trong một cái phút hay trong một cái sát na nhỏ. Bởi vậy chỉ vô gián là không gián đoạn, sự hành hình không gián đoạn. Quý vị đi làm trong 2 tiếng, quý vị được 10 phút nghỉ giải lao. Quý vị đi làm mà vẫn còn được ăn tiền, mà vẫn còn được nghỉ giải lao. Nhưng mà chúng sinh mà phạm tội vô gián rồi, vào trong địa ngục A Tỳ vô gián rồi, thì một sát na để mà được kêu ngừng nghỉ đi cũng không được. Cái sự mà hành hình nó như vậy đó. Như vậy thì những gì gọi là năm tội vô gián? Theo ở trong kinh điển Đại Thừa thì năm tội vô gián nó bao gồm: một, giết cha; hai là giết mẹ; ba là giết những bậc tôn giả A La Hán; bốn là phá hòa hợp tăng; năm đã làm cho thân Phật ra máu. Và cũng chính trong cái kinh Địa Tạng Đại Thừa cũng có giảng rõ các việc phạm tội vô gián này. Một, những kẻ bất hiếu với cha với mẹ. Hai, những kẻ gây cho thân Phật ra máu. Ba, những kẻ chê bai tam bảo, hủy bán kinh điển của Phật. Bốn, những kẻ xâm lấn tổn hại chùa chiền, làm ô nhục tăng ni, ở trong vòng nhà chùa mà làm việc dâm dục phóng túng, hoặc ở nơi nhà chùa mà giết hại chúng sinh. Năm, những kẻ giả bộ thầy tu, chẳng có tâm tu hành, sống bằng sự lường gạt của hàng tại gia cư sĩ, phá giới luật, tạo ra nhiều tội ác, ăn cắp của tài vật thường trụ. Những kẻ mà phạm vào những năm điều kể trên thì khi lâm chung, quý vị biết những kẻ mà phạm về tội vô gián lâm chung rất là đau khổ. Những người mà không phạm tội đó, khi lâm chung đó, hát bạch sứ giả đến đó, họ còn tiếp rước rất là nồng hậu, họ đưa mình đi. Nhưng mà ngược lại những kẻ mà tạo năm tội vô gián rồi đó, thì không có hát bạch sứ giả gì đến hết đó. Họ vừa lâm chung là thần thức họ rớt vô cái địa ngục A Tỳ liền. Bởi vì những người mà phạm tội này rất là tội nghiệp. Họ còn sống họ nói đó, họ cười đó, nhưng mà họ mất rồi đó, không biết bao giờ họ mới hoàn lại thân người. Bởi vì vào ở trong vô gián địa ngục tới muôn ngàn năm ức kiếp mới có thể ra khỏi. Thầy đã giảng rõ cái điều này ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ra khỏi rồi quý vị đâu có lên làm người được đâu. Quý vị phải làm những cái loài nhỏ như là dung sến ốc, rồi quý vị mới bắt đầu lên làm loài súc sinh bốn chân. Súc sinh ở ngoài rồi quý vị mới sinh vào làm loài súc sinh ở trong gia đình, chẳng hạn như chó mèo. Chó mèo rồi quý vị mới lên làm những cái bậc mà cao thượng hơn là có cánh, những loài chim có cánh như là xí điểu đại bàng. Rồi từ đó quý vị mới bắt đầu vào trong cảnh giới của người. Nó trải qua vô lượng vô nghìn muôn số kiếp. Bởi vậy những chúng sinh họ không hiểu đạo rất là tội nghiệp. Họ chỉ trong một giây phút họ nóng giận, họ giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, hay là làm thân Phật ra máu. Mà cái tội nghiệp nó lưu chuyển mãi trong vô lượng kiếp. Quý vị nghe quý vị xót xưa thương không? Rất là xót thương, đau lòng lắm. Tại vì quý vị biết mà cái cảnh vô gián á, mà vô đó rồi đó thì thôi ngàn muôn năm đau khổ. Quý vị đi nhìn, có dịp nào quý vị đi đến nhà tù của Mỹ nè, quý vị thì xin phép được vô thăm những người ở trong tù, thấy họ vậy mà họ vẫn có phước, họ vẫn ăn ngày hai bữa, mặc dầu họ có đi làm lao nhọc ở ngoài nhưng mà họ vẫn có phước. Nhưng mà những người mà vô gián địa ngục rồi họ không còn một phước đức nào hết, ngày tối chỉ bị hành hình mà thôi, đau khổ vô cùng tận. Vì vậy thầy mong rằng qua cái đoạn kinh mà quý vị học về năm cái tội vô gián này, đừng bao giờ mình tạo tội hết. Mình làm cái gì làm, nhưng mà năm cái điều này đừng bao giờ rớt vào. Mình rớt vào mình sẽ không bao giờ mình ra khỏi cái địa ngục vô gián hết. Như vậy thì trong Phật đạo mình có ai bị rơi vào cái địa ngục vô gián không? Có. Trong Phật đạo mình thì cái người mà vào địa ngục vô gián là anh em chú bác của Đức Phật, tức là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã làm cho thân Phật ra máu. Ngài đã lăn một cây tảng đá từ ở trên núi rớt xuống, và cái tảng đá này nó đã làm cho chân của Phật ra máu. Và Đề Bà Đạt Đa cũng vì cái danh xưng muốn nắm cái tăng đoàn của Đức Phật, thành ra lôi kéo các tăng sĩ theo về phần của mình, đã phá những tăng sĩ theo Đức Phật. Do đó Ngài phạm thêm cái tội thứ hai là phá hòa hợp tăng. Và ở trong Phật đạo mình có một cái vị cư sĩ cũng phạm tội giết cha, đó là vua A Xà Thế. Bây giờ quý vị hỏi vậy chứ ông Đề Bà Đạt Đa bây giờ ông ở đâu? Bởi vì Đức Phật ngài mới nhập diệt cách đây 2630 mấy năm, và cái vô gián địa ngục á, thì nó không phải là cái số ngàn năm mà nó số vô lượng ngàn năm. Do đó bây giờ nếu hỏi thầy Đề Bà Đạt Đa đâu, chắc chắn là ông đang ở vô gián địa ngục vậy. Còn vua A Xà Thế đó, ông là một cái bậc thí chủ hộ pháp, ông cúng dường đến Phật và chư tăng rất là nhiệt thành và đắc lực. Nhưng mà ông do cái tội giết cha, vì vậy mà không đắc được thánh quả. Đức Phật cũng đã từng nói, nếu ông Sa A Xà Thế đó, ông đừng có phạm tội giết cha đó, thì ông sẽ đắc được cái đạo quả thứ nhất hoặc là đạo quả thứ hai, tức là Tu Đà Quần hoặc là Tư Đà Hàm. Nhưng mà bởi vì ông phạm cái tội giết cha, do đó ông đã không đắc quả, mà cái thân của ông mang những cái ghẻ lát đầy cái máu mủ rất là đau đớn. Đây là ông biết sám hối rồi đó. Ông biết sám hối, thành ra cái tội vô gián địa ngục nó biến thành cái tội là cái thân đầy máu mủ và dơ dáy. Nhưng mà cái tội này nó cũng đâu có khác gì cái tội vô gián đâu. Quý vị biết một cái bậc mà đế vương được gọi là thân rồng, phải không? À, long thể. Như vậy mà thân đầy đủ máu tươi, máu mủ nó tụm ướt cả cái lông bào, thì quý vị thấy có gì được vui đâu. Ngày nào máu mủ nó cũng tuôn trào hết á, thì có khác nào nằm ở trong cái địa ngục vô gián của thế gian đâu. Do đó khi mà học qua năm tội vô gián này, thầy mong rằng quý vị phải giữ cái tâm rất là an lạc, bình tĩnh. Đừng bao giờ để mình rơi rớt vào năm cái tội này. Rơi vào năm cái tội này rồi thì sẽ không bao giờ quý vị hoàn lại cái thân người được hết. Và các tăng sĩ cũng vậy nữa. Quý vị hòa học qua những cái đoạn kinh này thì phải cố gắng giữ cho cái thân tâm của mình thật sự được thanh tịnh. Chỗ già lam A Lan Nhã, không bao giờ lạm dụng để mà thực hành những cái chuyện dâm dục trong đó. Quý vị sẽ đi vào trong cái địa ngục vô gián ngay. Ngày hôm nay tại vì tất cả quý vị tu chưa lên thánh quả, còn bậc phàm phu, thành ra làm những tội không biết sợ. Khi mà tội nó đến rồi đó, bắt đầu biết sợ rồi đó, là lúc đó đã trễ rồi. Đã trễ rồi. Thầy mong rằng quý vị đừng trễ, biết ngay bây giờ để dừng chân. Đừng bao giờ đưa cái thân đi vào làm những cái việc mà nó nằm ở trong cái ngũ vô gián tội. Như vậy mà cư sĩ Di Ma Cật nói rằng cái vị Bồ Tát nào mà bị năm tội này mà vào ở trong cái địa ngục vô gián mà không có một sự buồn giận, cho đến thọ hình ở địa ngục mà không có tội cấu, thì là Bồ Tát đang thực hành phi đạo. Điều này rất là dễ hiểu, tại vì tất cả quý đại chúng về cái kinh văn không có nghiên cứu nhiều. Có những cái vị thần chấp kim cang, có những vị kim cang tạng dương Bồ Tát, các ngài muốn gìn giữ cái luật nghi của Phật đạo, không muốn những người tu sau này bị phạm phải những cái điều luật này, cho nên các vị đó đã hy sinh tự mình làm ra điều đó để mà răn chúng. Và khi mà thọ nghiệp nơi cảnh khổ thì tâm các ngài vẫn an ổn. Quý vị nên nhớ rằng một người phạm tội và một người hy sinh, cái tâm nó khác. Cái người vì răn chúng hy sinh, cái tâm họ an ổn lắm, họ vào trong cảnh nào họ cũng cảm thấy an ổn. Một người mà vì chúng sinh hy sinh để vào nhà tù thì tâm họ chắc chắn là an ổn rồi, tại vì họ không phải tạo tác để họ làm tội, mà đây là một hy sinh. Quý vị nên hiểu điều này. Thành ra những người mà vào ở trong cái tội vô gián, tất nhiên là bị nghiệp cảm nó chuyển đến cái cảnh địa ngục A Tỳ mà không buồn giận, thì ở đây là những cái bậc Bồ Tát hy sinh, chứ không phải là bậc thường. Mà những bậc mà hy sinh này thì họ đang thực hành cái phi đạo. Họ không bị cái bị vướng chấp, do đó họ không bị cái sự đau khổ nó hành hình, nó hành phạt. Và cũng như vậy, nếu mà các ngài sanh vào ở trong cái loài mà kêu là súc sinh, thì tâm của các ngài không có bị vô minh và kiêu mạn. Quý vị thấy loài súc sinh đó, nó hầu hết nó đều có cái tâm vô minh. Bởi vì nó vô minh, thành ra nó tranh giành từ miếng ăn. Nó con mạnh thì nó hiếp con yếu, nó ăn cái thân mạng của con yếu, và nó cảm thấy nó rất là kiêu mạn trong cái đời sống của chúng sinh. Chính vì các bản tánh này mà cái loài súc sinh này nó chậm tiến hóa, nó nằm mãi ở trong loài súc sinh. Quý vị biết chúng sinh rất là tội nghiệp, có nhiều loài á, nó trải qua vô lượng kiếp mà nó vẫn hoàn thân chúng sinh, nó không bao giờ nó thoát khỏi thân chúng sinh nữa. Bởi vì làm thân chúng sinh, mà quý vị muốn thoát khỏi thân chúng sinh, quý vị chỉ khởi cái niệm từ ái là quý vị ra khỏi thân súc sinh. Quý vị chỉ cần là bắt được một cái chúng sinh con mồi nào đó, quý vị đem phân chia cho những cái đồng loại của mình, là quý vị sẽ tiêu cái nghiệp súc sinh. Có cái tâm từ ái là thoát ngay súc sinh. Ngoài ra không có cái tâm này thì mãi triền miên trong cái loài, trong cái loài súc sinh. Quý vị thấy đọc những cái bài báo cách đây cũng mấy năm, quý vị thấy có một cái cô phụ nữ đi trên cái cầu té xuống dưới dòng sông, và mọi người ở trên cái cầu họ đứng họ nhìn, tại vì họ sợ lắm. Quý vị biết rằng một người mà họ rớt xuống sông đó, mà mình không có học ra qua cái chương trình mà cứu người dưới sông đó, quý vị nhảy xuống đó, quý vị sẽ chết theo. À, bởi vì cái người này đó, bây giờ cái tâm hồn của họ đã thất điên bát đảo rồi. Họ quơ vào, họ nắm được ai á, họ nắm rất là chặt, họ không buông. Vì vậy mà những người mà không biết cứu đó, là họ lại bị cái những người này, họ nắm chặt và họ lội không được, rốt cuộc rồi cả hai đều chết đuối. Thầy nhớ khoảng chừng đâu 1.5 năm trước, một tờ báo đăng hai vị linh mục đi câu cá, và sau cùng thì người ta tìm thấy cái xác của hai ông ở trong hồ, hồ câu. Lý do là ông trước câu con cá, rồi đứng lên kéo con cá như thế nào không biết, trợt chân té xuống. Ông sau thấy bạn mình rớt, nhảy xuống cứu, thì ông này ông ôm chặt luôn, vớt lên hai người đang ôm chầm với nhau. Chính vì vậy mà những người mà họ bị rớt xuống sông rồi đó, những người không có học chết đuối họ sợ lắm. Họ không dám, họ không dám nhảy xuống cứu. Bây giờ thì có một con chó, một từ trên bờ nó thấy em bé rớt xuống như vậy, nó phóng xuống và nó cứu. Khi mà nó lôi cái áo em bé vô tới bờ đó, là nó ngã xuống, nó xỉu, nó kiệt lực, nó kiệt sức, nó xỉu. Đây là một con chó súc sinh mà nó có cái tâm từ ái. Cái con này sau khi lâm chung nó sẽ vào cảnh người. Quý vị nhờ nhìn một chúng sinh quý, một quý vị chỉ cần là có một chút trí huệ sáng mắt nhìn một cái loại súc sinh đó, quý vị biết rằng sau khi nó chết nó sẽ về đâu. Quý vị thấy được được cái hành nghiệp của nó, biết được nó về đâu. Đó là một con súc sinh mà nó khởi cái từ ái là chắc chắn nó sinh về cái cõi người rồi. Một ông chủ nuôi một con chó, cái nhà hôm đó bị hỏa hoạn, nó chạy ra rồi, nó dòm tới dòm lui không thấy ông chủ nó, mà lửa bây giờ nó bắt cao lên rồi. Những người ở ngoài người ta nhìn vô, người ta thấy nhưng mà ta không dám chạy vô, bởi vì chạy vô lửa không cháy nhưng mà mình sẽ bị chết ngạt, bởi vì cái không khí bây giờ chỉ toàn là khói mà thôi. Vô trong đó quý vị sẽ chết ngạt, nó không còn oxygen để thở nữa. Thì chỉ có con chó nó ráng hết sức ở ngoài, nó lao mình vô, nó kéo cái chân ổng, nó kéo mà nó chạy thật nhanh trở ra. Những cái loài này thì chắc chắn rằng khi lâm chung nó sẽ trở lại về cảnh người, bởi vì nó có tâm từ ái. Nếu mà những cái loài súc sinh có những cái tâm nhân ái như vậy thì nó tự nhiên nó diệt được cái tâm kiêu mạn. Khi mà nó lâm chung, chắc chắn nó sẽ vào ở trong cõi người. Quý vị nên biết rằng ở trong cái loài súc sanh đó, cũng có những bậc mà từ bi Bồ Tát thường hóa sanh vào các loài vật này. Quý vị nên nhớ rằng những bậc Bồ Tát các ngài từ bi lắm, không phải hóa sanh vào trong cõi người, cõi nhân, cõi thiên, mà các ngài còn vào trong hàng súc sinh. Thường thường những bậc Bồ Tát các ngài vào hóa sanh vào trong loài vật này là với cái mục đích là hóa độ cái hàng súc sinh. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng những cái hóa thân của Bồ Tát mà vào ở trong cái thân súc sinh đó, thân của những vị Bồ Tát này không có vị nào mà cái thân nhỏ hơn con thỏ hết. Thân phải bằng hoặc là lớn hơn con thỏ. Hầu hết các ngài thì hiện vào làm loại sư tử, làm sư tử vương. Bởi vì sư tử vương nó tượng trưng cho Chúa Thần La Sơn Lâm, cái lời nói của nó có giá trị. Do đó hầu hết những cái bậc đại sĩ từ bi Bồ Tát các ngài thì hiện vào làm cái loài sư tử để mà dạy cho những cái chúng súc sinh. Bây giờ đến trong cái loài ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ công đức, đó là một cái điều mà có thể khó thực hành được. Quý vị thấy cái loài ngạ quỷ á, tại sao gọi nó là loài ngạ quỷ? Là tại vì cái loài này á, nó thường là bị đói và khát. Sanh vô trong cái loài này nó khổ vô cùng. Cái đói và khát suốt ngày nó chi phối cái thân thể cái ngạ quỷ này, không bao giờ nó ăn mà đủ no hết á, và không bao giờ nó được uống đầy đủ hết á. Chính vì vậy mà cái loài ngạ quỷ này khi mà nó ăn á, nó lấy cái tai nó che lại, nó ăn để cho mọi cái loài ngạ quỷ khác không thấy. Nó tìm được vật thực là nó che kín lại, nó ăn mình nó, không cho những ngạ quỷ khác. Trước hết là nó sợ rằng ngạ quỷ khác giành giật cái nó. Hai nữa nó sợ rằng nó sẽ chia sớt đi cái phần ăn của nó. Do đó nó che kín tai nó ăn, nó hai tay nó che cái miệng lại nó ăn ở trong cái bóng đêm. Như vậy mà con ngạ quỷ nào mà nó biết đem cái thức ăn của mình, nước biết đem cái thức uống của mình mà nó chia sẻ đồng loại, thì chắc chắn rằng cái loài này nó sẽ được tiến hóa. Và như vậy thì nó đã đầy đủ công đức của loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ mà nó biết chia sẻ cái thức ăn và thức uống là nó đã đầy đủ công đức của loài quỷ rồi. Như vậy thì hết kiếp ngạ quỷ của nó thì nó sẽ về đâu? Loài ngạ quỷ nó không trực tiếp sanh vào cái loài người liền, mà loài ngạ quỷ sau khi nó mất, nó đầy đủ những công đức thì nó sanh vào ở loài súc sinh, hoặc là vào ở trong cảnh người, nhưng mà người thuộc về cái ở phần biên địa. Quý vị biết biên địa của loài người không? Biên địa của loài người là ở những cái nước chậm tiến, những cái nước mà còn ăn lông ở lỗ đó, thành ra gọi là biên địa của thế giới thế nhân. Thì những loài ngạ quỷ hầu hết nó sanh vào làm súc sinh hoặc là vào cảnh người mà thuộc về cái biên địa của thế nhân. Bây giờ nói về Bồ Tát thực hành phi đạo, mà khi các ngài được sanh vào những cái cõi thù thắng hơn, giống như là cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Hai cái cõi trời này nó rất là vi diệu. Quý vị sanh vào rồi quý vị không muốn trở lại thế gian nữa. Nó an lạc mà quý vị thường nhập định, thành ra tâm của mình nó đại an lạc, nó phỉ lạc vô cùng. Cái sự an lạc đó không thể mà dùng một cái danh từ nào của thế gian này để mà diễn tả được hết. Chính vì vậy mà hầu hết những vị Phạm Dương, những vị mà Phạm Thiên đó, rồi những cái vị mà vô sắc giới thiên đó, họ đắm nhiễm trong cảnh giới của họ. Do đó cái sự tu của họ không được tiến hóa. Nhưng mà ngược lại, nếu một cái vị Phạm Dương hay Phạm Thiên nào đó mà họ vào trong cảnh này, mà họ không bị cái cảnh thế giới sắc giới này và vô sắc giới này làm cho họ đắm nhiễm, làm cho họ cảm thấy cảnh giới này nó thù thắng với mình, tất nhiên là cái vị đó đang thực hành cái phi đạo của Bồ Tát. Như vậy thì những cái vị này đã thoát ly được những cái niệm chánh và niệm tà nó trói buộc, tâm luôn luôn được an lạc tự tại và thanh tịnh. Bây giờ thầy đọc tiếp cái phần kinh văn. Bồ Tát thực hành phi đạo, hiện làm tham dục mà không đắm nhiễm, hiện làm giận dữ mà không đối chúng sinh không có ngại gì, hiện cách ngu si mà dùng trí huệ điều phục tâm mình. Như vậy thì quý vị đại chúng biết rằng những vị Bồ Tát mà thực hành phi đạo, khi các ngài vào cõi dục đó mà các ngài làm tham dục đó, các ngài không đắm nhiễm. Quý vị nói ai mà hay quá vậy ha, ai mà vào trong cõi dục này mà nằm ở trong cái tham dục mà không đắm nhiễm. Cái gương mà sáng giới nhất trước mặt mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái người mà hàng ngày quý vị đều quỳ lại đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà ngài chưa xuất gia, ngài còn là một cái vị thái tử thì sao? Thì ngoài thái tử phi, tất nhiên là Gia Du Đà La, ngài còn hai vị cung phi, quý phi đó, và cả ngàn mỹ nữ. Thế mà cái thân của ngài không đắm nhiễm. Bằng chứng là quý vị thấy rằng ngài đã từ khước cái ngôi thái tử, ngài đã từ khước sống trong cái địa ngục, ngài đã từ khước cuộc đời thượng lưu quý phái để ngài trở thành một vị tăng sĩ, và từ đây ngài lang thang một bóng một mình và sống một cuộc đời thanh bần đạm bạc. Chính vì vậy mà ngài tìm ra được chân lý giải thoát. Ngày hôm nay có ai làm được giống như ngài? Ai thấy sắc đẹp đều mê đắm, ai thấy danh vị đều mê đắm, ai thấy ngôi cao đều mê đắm, ai thấy tiền tài đều mê đắm. Chính vì vậy mà đạo quả không đắc được. Bởi chính vì những người mà họ đã giác ngộ rồi, họ coi tiền của giống như phấn thổ. Phấn thổ tức nhiên đất á. Họ coi của cải tiền tài giống như đôi dép rách vậy. Ai làm được điều này sẽ đắc đạo. Còn nếu làm không được, bị những cái điều này trói buộc, thì chắc chắn là phải chịu nhiều kiếp sinh tử luân hồi. Quý vị tưởng những vị tăng sĩ ăn của đằng na tính thí là có thể hạnh phúc sau khi lâm chung sao? Quý vị ăn của đằng na tính thí mà quý vị không có thuyết pháp giảng kinh, quý vị không phổ độ chúng sinh, thì quý vị tiêu không được cái cơm này đâu. Quý vị tiêu không được những vật thực mà cư sĩ đằng na cúng dường lên cho quý vị đâu. Không phải dễ đâu. Quý vị thấy rằng khi mà cái chiếc cà sa để dưới nước, để dưới sông, nó nổi phình à. Nhưng mà ngược lại quý vị đem cơm quý vị bỏ lên cái cà sa nó chìm liền à. Cái điều này chứng tỏ rằng cái cơm của đằng na tính thí không phải dễ dùng. Mình dùng để độ nhật, để mà mình tu hành cho đắc đạo. Còn mình dùng mà thừa thải, mình dùng mà với tư cách là lợi dụng và bảo dưỡng cái thân mình, thì chắc chắn rằng sẽ đọa lạc để mà trả lời nợ của đằng na thính chủ. Quý vị biết rằng cái người tu sĩ, người ta có trí huệ, người ta ráng tu lắm, ăn một cái hộp cơm trong của đằng na thính chủ là người ta phát nguyện, người ta tu hành cho đến nơi. Ngày hôm nay ai làm được? Ngày hôm nay quý vị chưa phải là thái tử mà quý vị thấy tiền của đằng na tính thí cúng là quý vị đã nhắm mắt lại thích chí rồi. thì làm sao quý vị thành đạo được? Thành đạo là phải, quý vị nên nhớ câu là sao? Bỏ phú cầu bằng mới là an bằng lạc đạo được. Quý vị không bỏ phú mà quý vị muốn thành đạo, điều này không bao giờ mà xảy ra hết. Bây giờ tiền của đàn na tính thí mà quý vị còn thích như vậy thì nói gì chính thân quý vị mà quý vị đi làm, quý vị còn ôm nắp nó tới bao nhiêu nữa. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Đức Phật quyền ký rằng cái người đắc đạo ít là như vậy. Tại vì không học được cái gương của Đức Phật. Ngài từ khước tất cả hết, nhưng mà chúng sinh bây giờ tu không có từ khước. Những gì mà Đức Phật đã bỏ ra thì chúng sinh bây giờ ôm vào, thì làm sao có thể gọi là đắc đạo được? Đi ngược với cái tâm cầu chân lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính vì vậy mà thầy mong rằng tất cả những ai đang nhận những cái vật thực từ đàn na tính thí, quý vị phải cố gắng phát tâm nguyện tu hành để nó xứng đáng cái hộp cơm mà nó từ cái mồ hôi, nó từ nước mắt của tất cả chúng sinh họ làm để họ dâng cúng đến cho quý vị, để quý vị ăn mà tu học. Quý vị chỉ có một cái nhiệm vụ là tu học cho thành đạo và giảng pháp đến chúng sinh, giúp cho chúng sinh giải thoát, thì quý vị mới tiêu được những cái hộp cơm từ mồ hôi và nước mắt của chúng sinh cúng dường đó. Quý vị nhìn thấy rằng Thái tử Siddhartha ngày hôm nay Ngài đã tìm ra chân lý, Ngài đã trở thành một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ngược lại với Ngài thì biết bao nhiêu là những vị đế vương, những vị thái tử vì tham dục, vì đắm nhiễm cõi trần mà đã phá tan kỷ luật triều cương, thông dâm với vợ của quan lính, chẳng hạn như là Trụ Dương. Quý vị thấy Trụ Dương vô đạo không? Vợ của những cái bậc mà quan đại thần, những cái bậc nguyên soái, thì Trụ Dương đều tìm cách để mà thông dâm. Và sau cùng cũng bị cái lửa nghiệp báo mà nó thiêu chết, đọa vào ở trong cái cảnh khổ. Quý vị đại chúng có dịp nào quý vị ngồi thật thanh tịnh rồi quý vị quan sát cuộc đời này, quý vị thấy cuộc đời này nó thật sự ra mọi việc trên thế nhân này nó giống như một cái giấc mộng mà thôi, rồi chúng ta đều trở về cát bụi hết. Chúng ta củng cố cho lắm, bảo thủ cho lắm, rồi cũng chỉ là một cái hạt cát, và sau cùng hạt cát tan vào ở trong cái hư không, không ai còn biết mình là gì hết. Một cái gì mà nổi danh chỉ cần chết trong vòng 6 tháng thôi, không ai còn muốn nhắc tới mình nữa, không ai còn biết gì đến mình nữa. Như vậy thì quý vị đắm nhiễm để làm gì? Để được gì? Bởi vậy Đức Phật nói rằng cái tiền của mọi chúng sinh trong vòng vài trăm năm nó đã qua tay người khác rồi. Dầu cho quý vị có cha truyền con nối nữa thì cũng vài trăm năm cũng mất tiêu cái tài sản đó rồi. Nhưng mà chúng sinh vẫn vô minh, vẫn tham đắm. Do đó thế gian này nó vẫn là một cái thế giới của chúng nhân, nó không biến đổi thành thiên đàng, hay là nó không biến đổi thành cái cực lạc quốc được. Và quý vị thấy rằng Bồ Tát thực hành phi đạo, khi các ngài thị hiện cái tướng giận dữ, nhưng mà các ngài không bị cái tướng giận dữ này nó chi phối. Chẳng hạn như những cái vị mà quan thanh liêm, quý vị biết rằng những vị quan thanh liêm họ hiện ra những cái tướng mà giận dữ, họ dùng những cái cực hình này kia là mục đích họ cảnh tỉnh con dân thôi. Mỗi một lần mà hành hình một con dân như vậy, lòng của họ rất là đau xót. quý vị có đi vào ở trong cái thế giới tu, quý vị mới thấy rõ những điều này. Có những người mà họ dùng roi, họ đánh một cái người mà phạm tội đó, họ đánh nhưng mà họ giấu đi những cái hàng nước mắt của họ. Có những vị quan như vậy đó. Đây là những cái vị mà Bồ Tát họ đang hành cái phi đạo. Cũng như quý vị thấy, quý vị vào cái đạo tràng của Ngài Lâm Tế, nếu mà quý vị thấy Ngài Lâm Tế là quý vị đã giật mình liền. Tại vì Ngài Lâm Tế gặp quý vị là Ngài không có mà thí chủ từ đâu mới đến, hay là Ngài không có nhỏ nhẹ vậy. Ngài chỉ hét, và tiếng hét của Ngài là cái gậy của Ngài Ngài Phan. Chính vì vậy mà cái đạo tràng của Ngài rất là sợ. Nhìn Ngài nó không có một cái gì gọi là từ bi hỷ xả hết. Nhưng mà sao? Nhưng mà Ngài là một cái vị tổ. Ngài sử dụng những cái điều giận dữ này để cốt cho chúng sinh nào thật sự tu sẽ đến gần Ngài. Còn những chúng sinh nào mà nghĩ rằng ông tổ này ông còn sân si quá thì họ sẽ xa lánh Ngài. Quý vị nên nhớ những bậc tổ sư, họ có những cái quyền biến rất là kỳ diệu. Họ thấy rằng những chúng sinh đó độ không được, họ biết rằng những chúng sinh này họ chưa đi tới được, họ giả nhiều cái, chẳng hạn như giận dữ, làm cho chúng sinh dòm vô tưởng là cái ông này ông sân si, ông này ông tu mà ông không có từ bi gì hết, sân si quá trời mà làm tăng sĩ, làm tổ, làm thầy, thành ra bỏ ra đi. Nhưng mà đâu có biết rằng những vị này rất là từ bi. Tâm của những vị này họ đã thông được cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Họ biết rằng cái người này độ được và người này độ không được. Do đó họ dùng những cái phương pháp đó để mà cho quý vị có thể vượt qua hay không. Quý vị không vượt qua là quý vị sẽ ra rớt. Quý vị thấy rõ ràng là chính Ngài Lâm Tế, trước khi mà Ngài chưa có minh tâm kiến tánh, Ngài cũng đã trách thầy của mình là ông này sao mà sân si quá. Tôi chỉ hỏi ý nghĩa Phật Pháp là gì mà ông đã đánh tôi, ông đập tôi. Mà trong lúc là Hoàng Bá là một cái vị mà đã minh tâm kiến tánh. Quý vị thấy rõ không? Đây là cái chỗ mà trách lầm người. Nhưng mà ông Hoàng Bá này ông đâu có nằm trong thị phi nhân ngã đâu. Trách thì trách, nhưng mà mục đích của mình là làm cho đệ tử nó được minh tâm kiến tánh. Mình tìm mọi cách mình làm nó, chừng nào mà nó hết sân si, nó hết giận dữ thì nó trở về với mình. Trong dòng thiền tông của Pháp Nhãn cũng vậy. Nhiều khi Pháp Nhãn tổ sư Ngài cũng giận dữ với những người tăng chúng. Tăng chúng cũng giận Ngài rồi cũng bỏ ra đi. Nhưng mà bỏ ra đi rồi nghĩ rằng ở một cái vị mà đã xưng là tôn sư của dòng Pháp Nhãn mà không lẽ lại có cái sự không từ bi vậy sao? Bây giờ mới trở về. Trở về rồi bây giờ Ngài mới giảng cho cái lý đạo, bây giờ mới là minh tâm kiến tánh. Cái nghiệp lực của chúng sinh nó nặng vô cùng. Nó đến nó tu mà quý vị dòm thấy cái nghiệp lực nó quá nặng mà quý vị tự nhiên cho nó nhập chúng thì trước sau gì nó cũng phá hư cái đạo quý vị à. Quý vị phải tìm mọi phương tiện thiện xảo để cho nó làm việc, nó làm càng đau khổ bao nhiêu, trong khi nó làm việc như vậy nó sẽ thấm nhập, cái tâm của nó sẽ thâm nhập được vào ở trong những cái ý tưởng tốt, để sau này nó không phạm vào những điều đó nữa. Ngoài ra thì tất cả quý đại chúng đều thấy rằng có những cái gì mà chân tu đó, khi mà họ không muốn vướng mắc vào cái thị phi nhân ngã đó, và các vị này cũng không có vướng mắc vào trong cái thế gian pháp đó, những cái vị này họ giả cái tướng giống như là ngu si vậy. Họ hiện giống như tướng ngu si, hỏi gì cũng không biết hết, hỏi gì họ cũng lắc đầu hết á. Mình nghĩ trời ơi, ông này cũng tu gì nhiều quá mà sao mà hỏi gì cũng không biết hết. Nhưng mà quý vị đã làm. Những vị này họ không có thời gian để biết ở ngoài. Họ chỉ có thời gian để mà họ tu quán sát ở trong cái nội tâm thôi. Cái tâm của họ sáng như ánh mặt trời đó. Họ tìm cách để mà họ tiêu diệt những phiền não trong cái thân của họ. Họ không muốn nhìn ra ngoài. Do đó họ giả ra cái dạng ngu si để cho những chúng sinh lầm tưởng mà không có gần. Cái điều này Những cái bậc mà không tu thiệt thì họ không làm. Những cái bậc mà không tu thiệt tại vì họ họ tu danh. Họ tu danh thì sao? Họ muốn Phật tử, đệ tử đông. Càng đông họ càng thích. Do đó họ không làm được những điều này. Hiện làm thân tham lam bỏng sẻn mà bỏ tất cả tài sản không tiếc thân mạng. Quý vị biết ở trên thế gian này có những cái gì mà học hạnh Bồ Tát đó, vào ở trong làm cái thiện nguyện đó. Quý vị thấy nhiều khi dòm cái vị này mình thấy sao mà cái tâm này sao mà cái tâm giống như là tham lam bỏng sẻn ngạ quỷ đó. Tiền bạc thì không dám xài, ăn uống thì ăn rất là thanh bằng, không có ăn mà cao sang. Nhưng mà ngược lại phía bên trong tiền bạc của họ, họ đem họ bố thí tất cả. Quý vị có thấy điều này hay không? Thành ra mình nhìn ở tướng ở bên ngoài mình đón làm người, quý vị đón trật hết à. Trong cái thời buổi này quý vị phải tu để thấy trí huệ để đón người. Cái trí huệ của mình nó mới có thể thấy được những điều này thôi, có ngoài ra quý vị không thấy được. Quý vị dùng bằng cái cặp mắt nhục nhãn quý vị đi sai sạch hết. Không bao giờ quý vị thấy được những cái bậc mà minh sư hiện diện trước mặt quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.